Tác phẩm Tản Văn Chọn Lọc. Tác giả Nguyễn Khắc Phê. Nhà xuất bản Văn Nghệ Ấn Hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tiếng đàn trong chiều mưa. Thực ra cơn giông chiều bắt đầu từ quá trưa, khi những đám mây màu chì sũng nước dựng lên lớp lớp phía chân trời và bầu không khí bỗng trở nên oi bức khác thường. Thế rồi tấm màn cửa khẽ lay động, cây lá quanh vườn lao xao buông rơi những chiếc lá vàng đây đó, và ánh nắng chợt dịu đi. Mưa rơi, thoạt đầu từng hạt tí tách như rụt rè, như không nỡ làm ướt những khách đi đường chưa kịp đến chỗ trú. Nhưng rồi như một bình khí căng bị xì không ém lại được, mỗi lúc một vỡ xòa ra. Những cành lá khô sạc dưới nắng hè mừng rỡ đón mưa, dập dờn uốn lượn như múa. Nhưng mấy nhà hàng xóm đang xúm quanh tivi xem chương trình văn nghệ chiều chủ nhật thì tỏ ra khó chịu về cơn giông. Những cánh cửa sầm sập đóng vội, đầy vẻ tức giận. Tiếng ai đó réo lên cố át tiếng mưa. Mở hết cỡ đi, tao chẳng nghe gì rõ ràng hết. Quán karaoke bên cạnh cũng tăng volume cực đại để hòng giữ được vị thế chủ soái âm thanh trong vùng. Chỉ riêng tớp sinh viên đang chăm chú lắng nghe một guitarist chơi những bản nhạc cổ điển trong căn nhà nhỏ giữa mảnh vườn ngút ngàn lá xanh thì hầu như chẳng quan tâm gì đến sự xoay chuyển của đất trời, cả khi mấy chiếc xe đạp để giữa dòng nước chạy như thác rung lên chực đổ. Trận mưa càng kéo dài, càng được nghe đàn lâu. Đã 2 năm rồi, ở thành phố này không ai tổ chức biểu diễn guitar cổ điển. Những nơi khác, những cuộc trình diễn của các guitarist cũng thưa vắng dần. Cuộc tranh đua âm thanh giữa mấy chiếc tivi và máy karaoke cùng cơn giông chiều hè bỗng đột ngột kết thúc sau tiếng sét dữ dội rung chuyển cả đất trời, tạo hóa như nổi cơn cuồng nộ trước sự thách thức của con người. Trong tiếng mưa rơi tạm lắng dịu, chợt nghe đâu đó tiếng người kêu đầy vẻ bực bội và thất vọng. Ăn mày, mất điện rồi. Vậy là ánh chớp cường độ cao đã phá hỏng bộ phận tiếp điện của trạm biến thế. Mấy chiếc tivi dù đã mở hết cỡ, đồng loạt tắt liềm. Tất nhiên, vì chủ soái âm thanh trong xóm, quán karaoke vừa tăng cực đại volume cũng phải lặng câm. Nhưng tiếng đàn thì không dứt. Cuộc chơi càng lâu càng say, những ngón tay càng linh hoạt nhuần. Cơn giông dần tan, tiếng đàn càng nổi rõ, tràn ngập bộ không gian đã dịu mát. Những âm thanh trong trẻo, nương tựa, hòa quyện vào nhau, có sức làm mê đắm lòng người. Hình như là bản Serenade, khúc nhạc chiều của Spurs. Mấy bạn trẻ lặng nghe, một lát mới có tiếng hỏi nhỏ. Hè tới trung tâm có mở lớp guitar không, em sẽ theo học. Chẳng biết nữa, nghe nói lớp chỉ còn 2-3 học viên. Cũng dễ hiểu thôi, tivi nhà nào cũng có, quán karaoke mọc khắp nơi, rồi băng và đĩa CD. Chỉ cần ấn nút là âm nhạc tuôn tràn đủ loại. Còn guitar cổ điển ư? Khổ luyện 5-6 năm trời, chắc gì cái đàn đã diễn tả được tâm hồn mình. Mà có mấy ai cần nghe? May sao có cơn giông chiều hè hôm nay. Chập tối, trạm biến thế vẫn chưa nối được điện. Những căn phòng tối om trở nên bức bối lạ thường. Vừa bước ra sân, chợt nghe ai đó reo lên. À, hôm nay có trăng. Vầng trăng muôn đời vẫn đó. Vậy mà sao cơn giông chiều nay hiện ra trước con người với sự ngạc nhiên của trẻ thơ. Cây bưởi góc vườn. Vài năm trước khi chưa mấy ai tính chuyện buôn bán đất đai, tôi xin được miếng đất ven thành phố để làm nhà. Anh tôi từ thành phố Hồ Chí Minh ra bảo, chú mì ở Huế có miếng đất thế này mà không trồng lấy một cây thanh trà. Thanh trà là giống bưởi đặc biệt ngon ở Huế, được trồng nhiều trên vùng Long Thọ, Thủy Biều. Nhớ lời anh, tôi mua một cùi về trồng và không ngờ chỉ mấy tháng sau, trên những cành nhánh khẳng khiu, hoa thanh trà nở trắng xóa từng chùm, tỏa hương ngào ngạt. Những chùm hoa hẳn đã có sẵn trong bào thai từ khi còn ở trên cây mẹ, nay cành bị cắt rời đi ở riêng, chỉ sống dựa vào chùm rễ mới hình thành, nên tàn rất nhanh và tất nhiên không đậu được quả nào. Năm sau vừa qua đợt rét đậm cuối đông, một đêm tôi đang dạo ở sân, bỗng thoảng đến trong làn gió nhẹ, hương bưởi thơm nồng. Từ đâu vậy? Không lẽ cây thanh trà mới trồng lại vừa trải qua mùa nắng hạn gay gắt mà đã có thể ra hoa? Cây trồng nơi đắc địa, bên lối ra vào, hầu như ngày nào tôi cũng để mắt đến. Nhưng biết đâu tạo hóa có phép màu. Sáng hôm sau, tôi hồi hộp bước nhanh tới bên cây thanh trà, thì vẫn chỉ thấy mấy chùm lá trên cành khẳng khiu. Nhưng khi tôi vừa bước chân ra vườn, hương bưởi lại thoảng đến, rất gần, khiến tôi đưa mắt nhìn lên. Trời, thì ra chính cây bưởi tự mọc ở góc vườn nhà tôi đã ra hoa. Cây bưởi bấy lâu hầu như bị bỏ quên vì không rõ lý lịch, xuất xứ. Biết đâu là loại bưởi chua lét, rồi sao phải chặt bỏ. Hơn nữa, mấy thứ cây xung quanh đáng chú ý hơn, như cây mãng cầu đã cho quả và cây sabuche rất kinh tế, như thiên hạ vẫn đồn. Thú vị và sững sờ, tôi ngắm chùm hoa bưởi nở trắng khoe nhị vàng, ẩn dưới những tàn lá rậm rạp, xanh sẫm đầy nhựa sống. Vậy mà đã có lần, suýt nữa là tôi đã vung dao chặt nó. Biết đâu chính nó mọc lên từ hạt thanh trà hoặc là hạt bưởi Phúc Trạch nổi tiếng ở Hà Tĩnh mà tôi đã mua về ăn. Mỗi giống bưởi một vị riêng, khi di cư đến chỗ mới ít nhiều cũng biến đổi. Chỉ hương hoa bưởi muôn đời vẫn vậy, đó là quà tặng vô giá, vô hình của tạo hóa, không dành riêng cho dòng giống nào. Tôi căng mũi, cứ nghĩ là sẽ ngất ngay với hương bưởi nồng nàn. Vậy mà lạ thay, hoa bưởi vẫn đó, nhưng hương bưởi thì đã trốn đâu rồi. Chẳng lẽ tạo hóa không muốn ban tặng của quý cho con người khi họ chỉ nhầm nhè chiếm hữu? Từ buổi sáng đó đến nay đã mấy tháng qua, theo quy luật tự nhiên, hoa kết thành trái, rồi lớn dần. Phải nói là tôi hồi hộp, không biết hoa thơm nhưng trái có ngon lành không. Và trung thu đến, vừa đúng mùa bưởi chín. Tôi chọn quả vàng hươm trên ngọn, thận trọng và như rụt rè, gọt lớp vỏ ngoài. Phía trong lớp mô dày trắng tinh mềm mại là những múi tròn căng xếp khít bên nhau, ngon không kém gì thanh trà hay bưởi Phúc Trạch. Đa đành là nếu nói đến kinh tế vườn, thì không ai trông chờ những giống cây tự mọc. Nhưng chuyện hoa trái thì không chỉ là kinh tế. Tôi nhìn quả bưởi như đóa hoa trắng xòe nở trên bàn, lắng nghe tiếng trống của những tấp múa lân, tùng cắt tùng, dội vang giữa đêm trung thu, bất chấp trời mưa gió. Chờ nghĩ đến những em bé vô gia cư, không rõ dòng giống nào, đang lang thang trên các nẻo đường, hè phố. Biết đâu trong đó, rồi sẽ xuất hiện những nhân tài. Thiếu quê hương. Tôi đang nói chuyện với chị bạn nhà báo thì cậu con trai của chị từ chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ bước lại, nghiêng đầu hỏi mẹ. Thế một quê quán ghi thế nào mẹ? Sao con còn phải hỏi? Thì con cứ ghi là Thạch Thành Thanh Hóa. Chàng trai vừa qua tuổi thiếu niên hình như hơi biểu môi, khẽ ừ, trong cổ họng tỏ ý bất đồng, nhưng rồi cũng chịu trở lại bàn học. Chị bạn nhà báo không đợi tôi hỏi, giải thích và tâm sự. Nó đang viết ly lịch xin vào đoàn, nó sinh ở đây, lại chưa một lần nào về Thạch Thành nên không thông khi phải ghi nhận một địa danh còn rất trừu tượng làm quê quán của mình. Thì cũng phải theo quy định xưa nay của các nhà tổ chức, con thì phải ghi theo quê bố. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà thế thì nam nữ bình đẳng ở đâu anh? Thế ra quê quán các bà mẹ không có gram nào giá trị trong lý lịch của những đứa con à? Thoạt đầu chị bạn hạ giọng như không muốn cung cấp thêm lý lẽ bất đồng cho cậu con trai. Nhưng rồi nhắc đến chuyện bình đẳng, chị như bị chạm điện, giọng cao vót lên. Tôi cũng hơi bị bất ngờ, chuyện hiển nhiên như thế mà xưa nay không mấy ai để ý. Càng vô lý khi có không ít đứa trẻ lại gắn bó với quê ngoại suốt cả thời thơ ấu. Tôi đồng tình với chị bạn nhưng lại buộc ra cái giọng điệu ba phải. Tôi đã nói đó là quy định của các nhà tổ chức mà. Thôi thì coi như đó là quê quán quy ước trên giấy tờ. Quả là tôi muốn qua chuyện. Tôi chợt nghĩ đến một điều quan trọng hơn nhiều cái quê quán quy ước trên các bản lý lịch. Đó là một lớp người tuy có quê quán ghi rất rành mạch trên mọi chứng từ, nhưng lại như thiếu quê hương. Đâu phải chỉ cậu con trai kia chưa biết đến quê cha đất tổ. Con gái tôi trên 20 tuổi cũng chưa một lần về quê tôi. Có vô vàn nguyên nhân hợp lý ngăn trở. Khi còn nhỏ đi lại sợ đau ốm, lớn lên thì bận đi học. Nghỉ hè thì bố mẹ không xin nghỉ phép được hoặc không chạy đủ tiền tàu xe, tiền mua quà cáp. Đường về quê thì xa lắc xa lơ, xe không chạy được tới nơi, điện đài cũng chẳng có. Hẳn các bạn sẽ cho là tôi hoài cổ. Thời đại này mà còn muốn đứa trẻ nào cũng ôm ấp suốt đời bóng mát một gốc đa cổ thụ, hình ảnh mái đình công và những cánh cò trắng. Mà quê hương đâu chỉ là những thứ đó, và ở nhiều vùng quê, gốc đa đình làng chỉ còn trong truyền cổ tích. Tôi cũng biết vậy, nhưng nhìn chàng trai mới lớn, bị bao vây bởi những cuốn từ điển nước ngoài dày cộp, cùng với nào là cassette, tivi, máy vi tính. Có đi ra đường đến trường thì lại chìm ngập giữa những dãy hàng hóa ngoại quốc choáng lộn, cùng lũ lượt xe máy đời mới. Tôi cứ băn khoăn, không biết quê hương đích thực của lớp trẻ này là ở đâu. Và không hiểu, nếu quê hương chỉ hiện diện qua những vật dụng hiện đại, gần gũi ngày ngày ấy, thì con người liệu rồi có dần biến thành những robot hay không? Chiếc lá thơ. Festival Huế 2006, nắng như đổ lửa từ sáng sớm, dày đặc những chương trình, nườm nượp người tứ phương đổ về và đủ thứ âm thanh màu sắc tô điểm cho nhau mà cũng lấn át nhau. Bên những chương trình hoành tráng công phu, bên những tên tuổi danh tiếng như Lê Bá Đảng, Trần Văn Khê, Đặng Nhật Minh, Hoàng Phủ Ngọc Tường v.v. tưởng không ai biết đến, không còn chỗ cho những gì bé mọn, lặng lẽ. Vậy mà có một chiếc lá nhỏ làm mát cả không gian đầy nắng ở công viên đầu cầu Trường Tiền, nơi mở đầu Festival Thơ Huế, với chương trình thơ sinh viên Huế quanh những chiếc cổng thơ, tác phẩm sắp đặt thơ của nhóm họa sĩ Đinh Khắc Thịnh. Mỗi chiếc cổng thơ được dựng lên bằng những chồng thùng gỗ thưa sơn đỏ, có mỗi cách trình bày thơ riêng. Thơ thiếu nhi trên những con cá làm bằng xốp trắng gọi là câu thơ. Thơ cuốn bỏ trong những chiếc chai treo lơ lửng gọi là thông điệp. Trong đó cơ ý tác giả Phùng Quán là bài Lời Mẹ Dặn. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Có lẽ chữ thông điệp lấy từ sự tích hai người bạn thơ của Phùng Quán là Hải Bằng và Trần Quốc Tiến. Hơn nửa thế kỷ trước, từ chiến khu chống Pháp, sợ rằng sẽ hy sinh bất cứ lúc nào, đã viết thơ bỏ vào chai thả xuống dòng sông gửi lại hậu thế. Và thơ viết trên những chiếc lá. Tôi đang níu lại một chiếc lá đu đưa trong nắng gió để đọc câu thơ của nhà thơ Thảo Am Nguyễn Khoa Vi. Nước non sao khéo đa tình, thanh cao cho lắm, cho mình say mê. Thì bất chợt một cô gái nhỏ nhắn đeo kính cận bước vào cổng thơ, như ngơ ngác kiếm tìm ai, rồi níu một sợi dây, lúi húi thắt buộc cái gì đó. Cháu làm gì thế? Tôi khẽ hỏi và không khỏi nghĩ đến một số người vô ý thức đã lấy đi thông điệp thơ trong một số chiếc chai. Cháu treo lại một chiếc lá. Hôm qua một bạn gỡ chiếc lá thơ này tặng cháu. May là cháu tìm treo lại được. Chiều cháu phải ra Hà Nội rồi. Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhõm, mà cũng đầy vẻ tiếc nuối phải bỏ dở chương trình festival để kịp về làm việc. Tôi thì tiếc, mình không có quyền năng gì để níu giữ cô bạn trẻ ở lại và tặng cho vị khán giả nhỏ bé mà vĩ đại này chiếc vé miễn phí suốt kỳ festival. Chỉ kịp biết cô vừa tốt nghiệp đại học làm ngành kinh tế. Dù quanh quẩn với những con số và tiền bạc, cô gái vẫn biết quý một câu thơ, vẫn nhớ treo lại một chiếc lá thơ cho mọi người thưởng thức. Một chiếc lá mảnh mai, chỉ một chiếc lá thôi cũng đủ. 2 tỷ 9 và 500. Xe bên cửa chợ, ba bác xích lô xúm quanh đọc tờ báo không còn mới nữa. Nói đúng hơn thì chỉ bác đeo kính ngồi trên xe đọc, còn hai đồng nghiệp thì nghiêng ngé đôi bên không nghe. Thoạt đầu bác chỉ nhẩm đọc nhưng rồi thốt lên. Trời đất, tiền cho bồ mà hàng tỷ thế này. Cái chi? Chuyện mô rứa, đọc nghe coi. Hai bạn đồng nghiệp cùng thốt lên hỏi. Bác đeo kính khẽ hắng giọng và đọc. Thì đây, con số thất thoát ước tính 500 tỷ, trong đó Phạm Huy Phước, nguyên giám đốc Tamesco, bỏ túi 57 tỷ, đánh bạc lai rai 1 tỷ tư, chi ngoại giao 1,6 triệu đô la Mỹ cho bồ nhí 2 tỷ 9. Bác xích lô già hơn đứng bên phải chợt hỏi, này, 2 tỷ 9 là mấy? Bác đeo kính hình như là người có học ở thành phố này. Do số phận trớ trêu, một số người có bằng cấp hẳn hoi đã phải hành nghề đạp xích lô xe thồ. Bác hơi ngước lên giảng giải. 2 tỷ 9 là 2.900 triệu, mà 1 triệu thì bằng 500 bữa ăn trưa của anh em ta. 2 tỷ 9 vị chi là gần bằng 1,5 triệu bữa trưa của bọn ta. Tức là bác có thể ăn trưa 4.000 năm liên tục nếu như có 2 tỷ 9. Tiền mô mà lắm rứa không biết. Thì đã bảo là tham nhũng mà. Tiền bạc vung vãi như rứa e còn hơn lá trên rừng. Lời bình phẩm này là của một chị vừa từ trong chợ ra, thân hình gầy mảnh siêu vẹo bởi thúng lá chầm nón đầy ấp bên hông. Bác xích lô già tiếp lời. Rứa mà bưng bít dối trên lừa dưới được mãi, tài thật. Tài chi, tiền bạc vãi ra nhiều hơn cả lá trên rừng như thế kia mà. Đó là lời bình của bác đeo kính. Bác đứng bên trái, đầu đội mũ phớt, đưa mắt nhìn chị chầm nón. Chắc là chỗ khách quen, giọng nghịch ngợm. Đà hẳn, tôi chỉ làm một điều, không biết cái lá của mấy con bồ nhí là lá chi mà đắt giá rứa. Sa, chỉ được cái tài nó nhảm. Thôi đi, chỉ 2.000 thôi nghe. Chị khách bưng thúng lá chầm nón hơi cúi mặt, vừa nói vừa bước lại gần chiếc xe của bác đội mũ phớt. Cho 3.000 bà chị ơi, 2.000 thôi. 2.000 chỉ mới được đĩa cơm với mấy miếng đậu phụ, cũng phải có miếng canh. Thì 2.500. Ừ, thì đi, chỉ 500 bạc. Chị chầm nón bưng thúng ngồi lên xe, mặt vẫn hơi cúi, và như để thanh minh với những người xung quanh nói to. Dân khâu nón bọn tôi chảy máu mắt mới kiếm được 500 bạc, chứ đâu phải như bọn tham nhũng. Mỗi chuyện trên tôi ghi lại khi đứng trong hộ chiếc xe cho anh bạn đang vào chợ tìm mua bút cho con. Cũng chỉ vì anh ta muốn tiết kiệm 500 đồng bạc gửi xe. Bác Xích Lô vừa rướn người đạp xe đi thì nhờ nài thêm được 500 đồng. Trưa nay sẽ có thêm bát canh suông để nuốt trôi đĩa cơm bụi. Tôi nghe nói trong tù, các đại ca cũng như các quan tham nhiều khi thịt gà hầm do đệ tử cống nạp đã bỏ thừa bữa. Bà già bên dốc bến ngự và những chuyến xe qua. Dốc bến ngự nằm trên con đường đi lên nhà thờ của Phan Bội Châu, chùa Từ Đàm và các lăng vua nhà Nguyễn. 1-2 năm trước, bên lối dốc này, bất kể trời mưa dầm hay nắng gắt, tôi thường gặp một bà già thân hình teo tóp, ngồi ngửa nón xin người qua đường bố thí. Thoạt đầu gần như là tôi thản nhiên đi qua vì tâm niệm rằng tốt nhất hãy góp sức vào sự nghiệp lớn đưa đất nước tiến lên, như thế người cùng khổ sẽ không còn. Chứ bố thí cho người ăn xin là kiểu phô trương đạo đức của các thầy tu và bọn tư sản giàu có, chỉ như muối bỏ biển. Cũng không còn nhớ ai đã dạy tôi như vậy. Nhưng rồi nhiều lần dắt xe đạp lên dốc cạnh các chị, các bà luôn buông thúng bán bưng, cũng như những người lao động nghèo trên vùng đồi khô cằn chắc góp từng quả khế, bó chè, mang xuống chợ bến ngự kiếm dăm 10.000 đồng. Thấy họ vừa trò chuyện, vừa thả những đồng tiền lẻ vào nón bà cụ một cách thản nhiên như không, tôi dần cảm thấy day dứt và xấu hổ. Tất nhiên là sau đó mỗi khi dắt xe đạp lên dốc và có sẵn tiền lẻ trong túi, tôi cũng bỏ chúng vào nón cho bà cụ bên đường. Có thể nói đó là chuyện cũ khi tôi còn đi làm bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng tróc hết sơn mua từ hồi còn chiến tranh. Từ năm ngoái nhờ chịu khó làm ăn và cũng gắn theo bạn bè, tôi lên được chiếc Honda. Thế là thoát cảnh dắt xe đạp lên dốc khi nắng đổ, lúc mưa dầm, nhưng cũng không còn dịp dừng bước để bỏ những đồng tiền lẻ vào chiếc nón tạ tơi của bà cụ nữa. Và mấy lần, khi thì đi nhờ xe ông bạn vừa lên chức được quyền sử dụng xe ô tô đời mới, khi thì đưa khách thăm lăng tẩm, tôi càng không thể dừng lại bên bà cụ, chỉ còn biết ái ngại ngoái nhìn mái đầu bạc rối bời, khẽ quay đi tránh bụi đường xe cuốn lên qua khung cửa kính bóng lộn khép chặt. Cho đến mùa xuân này, tôi không còn thấy bà cụ ngồi bên dốc bến ngự nữa. Bà đã qua đời. Hay vì nhiều người lên Honda, lên ô tô quá, số lượng tiền lẻ hứng được trong chiếc mê nón không còn đủ sống, khiến bà cụ đã phải chuyển chỗ để kiếm ăn. Tôi nào có biết. Con đường đến lễ hội Nam Giao. Sau hơn nửa thế kỷ đầy biến động, trải qua mấy triều đại chìm nổi, sau bao năm chờ đợi với biết mấy là kế hoạch, dự tính, rồi tranh cãi, luận bàn. Rốt cuộc, lễ hội Nam Giao, chương trình công phu hoành tráng nhất trong Festival Huế 2006, đã diễn ra ngày 10 tháng 6, trước sự chứng kiến của hàng vạn du khách và nhân dân Huế. Đàn Nam Giao là nơi tế trời đất và các vị thần linh, được xây dựng thời Gia Long năm 1806, tròn 200 năm trước. Công trình kiến trúc này gồm đàn tế, trai cung và một số công trình phụ. Đàn tế gồm 3 tầng, tầng trên hình tròn, đường kính 40 mét, tầng 2 và 3 hình vuông, theo quan niệm xưa, trời tròn, đất vuông, tượng trưng cho trời, đất, con người. Dưới thời Nguyễn, lễ tế giao thường được tổ chức hàng năm vào mùa xuân. Từ năm 1890, thời vua Thành Thái, tổ chức 3 năm một lần. Để phục vụ cho Festival 2006, một số công trình đã bước đầu được khôi phục, nhưng dân chúng và du khách quan tâm nhiều hơn là cách tái dựng lại lễ hội Nam Giao. Bên đường Điện Biên Phủ, chặng cuối đến đàn Nam Giao, dân chúng trong vùng tụ tập chờ trực đón đoàn ngự đạo từ 4 giờ chiều. Bà con hỏi nhau, đón săn tin từ những người vừa phóng xe Honda phía bờ sông Hương lên. Sắp đến chưa chú? Còn lâu. Đoàn đến mô rồi. Mới ngang trường quốc học. Chờ lâu các cụ già kéo ghế ra lề đường ngồi, nhắc chuyện xưa, bàn chuyện nay. Một cô bỗng thở hắt ra, giọng đầy vẻ trách móc và tiếc nuối. Vậy mà trước đây họ lại phá đàn Nam Giao. Nghe nói trên đó trước đây có những viên đá sắp xếp như một máy tăng âm, truyền tiếng vua đi rất xa. Thì nhà văn Thanh Tịnh đã viết chuyện đó, nhưng phá đi xây lại lung tung, làm chi con? Thôi, nhắc chi chuyện ngày xưa. Thật ra thì cũng chưa hẳn là chuyện ngày xưa. Người dân ở đây còn nhớ vào mùa đông năm 1992, một sự kiện đã diễn ra thầm lặng ở đàn Nam Giao. Báo chí đưa tin dè dặt, hiện trường được căng màn che để thiên hạ đỡ chú ý. Chính quyền địa phương đã quyết định tháo dỡ đài tưởng niệm các liệt sĩ xây dựng trên nền đàn Nam Giao cũ, sau khi đã chọn một vùng đồi khác để xây dựng đài liệt sĩ mới, to cao hơn, với cấu trúc hiện đại theo đồ án của nhà điêu khắc Phạm Văn Hàn. Nhờ đổi mới, những chủ nhân mới của Huế đã hiểu ra rằng di tích văn hóa có giá trị không lệ thuộc vào triều đại, nó trường tồn với thời gian. Lớp người hậu sinh có trách nhiệm làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc, chứ không thể nhân danh bất cứ cái gì để phá bỏ, dẫm đạp lên những giá trị văn hóa tiền nhân để lại. Tuy vậy, cả chục năm sau đó, đàn Nam Giao vẫn chỉ là một khu đất hoang phế. Trong khoảng thời gian này, có một sự kiện nữa cũng diễn ra thầm lặng nhưng lại có sức lan truyền sâu xa. Đó là một đêm mùa xuân sau trận lụt lịch sử 1999 gây thiệt hại lớn cho Huế và miền Trung. Một lễ cúng tế rất long trọng đã diễn ra tại đàn Nam Giao, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho vong linh tất cả những người không may bị tử nạn trên đất nước mấy chục năm qua được siêu thoát. Buổi lễ không chính thức công bố cơ quan đứng ra tổ chức, chỉ nghe đồn là có rất nhiều tên tuổi đáng kính tham dự, trong đó có một số nhà ngoại cảm từ ngoài Bắc vào và đích thân nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân đứng chủ lễ. Phải đến 5 năm sau đó, vào kỳ Festival 2004, một trích đoạn trong lễ hội Nam Giao mới được phục dựng. Không chỉ vì lực bất tòng tâm, mà vì còn nhiều điều tranh cãi. Lễ rước vua lên Nam Giao cầu cho quốc thái dân an mà dẫn đầu là một đoàn mang toàn cờ đỏ và có ý kiến không muốn có một ông vua phong kiến ngồi trên kiệu vàng. Dù sao thì hôm nay toàn cảnh lễ hội Nam Giao đã được phục dựng, còn hoành tráng hơn cả ngày xưa. Và dù phải chờ đợi lâu, hơn 5 giờ chiều thì đoàn ngự đạo cũng đã xuất hiện phía đầu đường Điện Biên Phủ với hai ông voi to kền dẫn đầu. Với cờ xí, nghi trượng, gươm đao, đàn sáo, với vua, quan văn võ và đội nhã nhạc, đội múa hoa đăng. Vàng son rực rỡ, mỗi lúc một tiếng gần lên Nam Giao. Không hiểu nhờ may mắn hay lòng thành của ban tổ chức và gần 500 con người trong đoàn ngự đạo cả tháng nay tận lực lo cho đại lễ cầu quốc thái dân an thấu tận ông trời cao xanh kia, mà ánh nắng thiêu đốt mấy ngày qua, chiều nay bỗng dịu lại. Và lặng gió nữa. Giả như những cơn gió lào cuồn cuộn thổi hai ngày trước vẫn tiếp tục thì khó mà giữ được nguyên lành. Cũng khó mà mang vác nổi cả rừng cờ, lọng, mũ áo, nghi trượng trên suốt hành trình từ Điện Thái Hòa vượt qua sông Hương đến tận Nam Giao. Xin đừng vội cho là mê tín. Chuyện tâm linh và mối quan hệ giữa vũ trụ bao la và con người huyền nhiệm khôn cùng. Khi tôi đang viết những dòng này, trưa 11 tháng 6, thì trời lại nắng gắt và gió lào lại cuồn cuộn thổi, xô vặn những cành mít, xé nát mấy tàu lá chuối bên tường nhà. Biết đâu lễ tế Nam Giao được phục dựng không chỉ có tác dụng diễn ra một nét văn hóa xưa để lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Các nghi thức lễ tế giao, từ lễ thượng hương, lễ dân ngọc và lụa, đến lễ dân rượu, tuyên đọc chúc văn, v.v. bắt đầu từ 7 giờ tối, đã được truyền hình trực tiếp khắp cả nước, có lẽ chẳng cần viết gì thêm. Sau khi rước vua về trai cung, đoàn ngự đạo trang phục lộng lẫy cùng với voi và ngựa lại nối bước hồi cung trong ánh điện rực rỡ khắp các phố xá. Cho mãi đến hơn 10 giờ đêm, đoàn ngự đạo mới về tới đại nội. Đón rước nhà vua hồi cung, ngoài đoàn nghệ thuật cung đình với chương trình biểu diễn đặc sắc mừng đại lễ thành công, còn có rất đông du khách vừa xem xong những tiết mục cuối cùng của kỳ Festival 2006, trong đó có vợ, ký ức hạn hán và cơn mưa phần 2, đầy ấn tượng của nhà biên đạo múa Asula. Vậy là Festival Huế 2006 đã kết thúc tốt đẹp. Đêm về khuya, đôi bờ sông Hương đã giảm bớt những cụm bóng điện màu công suất lớn, khiến du khách bỗng nhớ đến ánh trăng rằm đang bình thản trôi trên bầu trời yên tĩnh, trải ánh vàng dịu mát lên bầu không gian cố đô đẹp và thơ đang không ngừng đổi thay để Huế xứng đáng là thành phố festival đặc trưng của cả nước. Những người có trách nhiệm đã bắt đầu tính tới kỳ Festival 2008. Liệu có gì mới hơn? Lễ hội Nam Giao có được tái hiện không? Chế độ phong kiến cùng vô quan đã thuộc về một quá khứ không bao giờ trở lại. Và cho dù lễ tế giao cầu cho quốc thái dân an, cho mưa thuận gió hòa, chẳng thấu tới thần linh, thì lễ hội Nam Giao ít ra cũng là dịp nhắc nhở con người ta phải biết đối xử trân trọng với trời đất, với thiên nhiên. Vì nhân loại đã trả những bài học đắt giá do khai thác thiên nhiên thô bạo. Thiên nhiên chính là sự sống. Nhà nhân chủng học Revistrop và giáo sư Cao Huy Thuần, Đại học Paris 7 tôn xưng là một tác giả rất lớn, đã viết như thế để cảnh tỉnh nhân loại trước tình trạng thiên nhiên không ngừng bị hủy diệt. Với riêng Huế, không có thiên nhiên, sông núi hữu tình tạo hóa ban tặng thì khó trở nên thành phố Festival. Ngày xuân bàn về tốc độ. Muôn đời, trái đất vẫn quay như vậy. Năm cũ đi qua thì năm mới đến. Vậy mà mỗi lần treo tấm bìa lịch mới lên, nếu ta không thốt kêu lên thì cũng khẽ suýt xoa. Chà, nhanh quá. Năm mới vào lúc thời gian chuyển cột mốc, con người ta suy nghĩ ước vọng bao điều. Nhưng cái ý nghĩ về tốc độ thường chợt đến đầu tiên. Chà, nhanh quá. Cũng là lẽ đương nhiên, tốc độ gắn liền với yếu tố thời gian và trong cuộc sống hiện đại, tốc độ là một yếu tố quan trọng. Từ đó chúng ta có thể bình xét suy nghĩ bao điều. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Từ bao đời, con người ta đã có cảm giác thời gian đi nhanh quá. Thực ra, nhịp đi thời gian vẫn vậy, chính là vì ta cảm nhận mình đã chậm bước trong việc này việc kia. Một đám ruộng chưa kịp cấy, những nhịp cầu chưa sửa xong, một bài học còn bỏ dở hay một công trình nghiên cứu chưa tìm được lối ra. Vậy đó, tiếng kêu nhanh quá thoạt nghe tưởng như là sự than vãn tiêu cực, nhưng thật ra lại thể hiện một cách nghĩ lành mạnh. Con người tự biết mình chưa hoàn thiện, tự kiểm điểm trung thực, để rồi dấn bước lên, chứ không như những kẻ làm ăn lụng bại, nhưng vẫn rêu rao thắng lợi và vượt mức nhờ phù phép gian dối và mua chuộc. Nhận biết thời gian trôi nhanh cũng là hiểu đời người hữu hạn để không phung phí. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ nên chẳng phải sự việc nào đạt tốc độ nhanh cũng làm ta hài lòng. Chúng ta vui mừng với nhịp điệu khai thác, thăm dò dầu khí và xuất khẩu lương thực tăng nhanh, nhưng lại đau lòng vì nạn tham nhũng, buôn lậu phát triển. Rồi những vụ đổ tàu đâm xe trên các dốc đèo, hàng trăm chiếc xe máy lăn kềnh biến dạng trên khắp các nẻo đường hàng năm, gây thiệt hại tiền tỷ, đem lại tan tóc cho biết bao gia đình, là hậu quả tất yếu khi điều kiện vật chất, trình độ kỹ thuật còn thấp, ý thức chấp hành pháp luật kém, mà lại muốn đạt tốc độ cao hơn người. Định ra tốc độ mới là một việc rất dễ dàng, nhanh chóng. Chỉ qua một cuộc họp, có khi chỉ là phút chốc hứng khởi của các thủ trưởng vì một động cơ nào đó. Nhưng chuẩn bị những điều kiện để bảo đảm tốc độ là một việc công phu, nhiều khi đòi hỏi cả ngàn vạn con người bền bỉ góp sức thầm lặng suốt năm này sang năm khác. Trong cuộc đời, đâu chỉ có xe tàu gây tai họa vì tốc độ vượt quá điều kiện cho phép. Còn có biết bao vụ đổ vỡ đau lòng vì chạy theo tốc độ duy ý chí. Những công trình lễ khánh thành vượt mức chưa kịp xóa khẩu hiệu chào mừng, đã lo kéo đội quân sửa chữa đến, thậm chí phải lo cả việc chôn cất chính người xây dựng vì tường đổ trần sập. Từ Bắc chí Nam, hàng loạt hợp tác xã dựng lên với bao nhiêu là trụ sở, kho tàng, tư liệu sản xuất, để rồi mấy mươi năm qua bỏ mặc cho cảnh hoang phế. Hơn thế, cả nhân loại đang đau đầu trước những hiểm họa do môi trường sinh thái biến động, hậu quả tất yếu của cuộc chạy đua tốc độ phát triển trên khắp hành tinh. Hóa ra, đất nước phát triển nhanh cũng có khi mang họa. Không phải là chuyện đùa, cũng chẳng phải là cách nói để an ủi. Nghiêm trọng hơn là quan niệm, thái độ đối xử của con người trước môi trường, thiên nhiên, là lối sống đua đòi hưởng thụ. Nước có nền công nghiệp phát triển nhất, mức tiêu phí của mọi người cao nhất là Mỹ, thì chính Mỹ đã thải chất độc lên bầu khí quyển nhiều nhất thế giới. Có phải những thiên tai liên tiếp với mức độ khủng khiếp những năm vừa qua là sự báo hiệu luật nhân quả của tạo hóa đã bắt đầu ứng nghiệm? Chẳng phải là dầu đổ bìm leo, các nhà khoa học khí tượng ở Đức vừa công bố, chính vì khí hậu ấm lên do hiệu ứng nhà kính, bão sẽ ngày càng nhiều và mạnh hơn. Và xin hãy tưởng tượng, nếu cả thế giới tiêu dùng như Mỹ, phát triển công nghiệp như Mỹ, thì hành tinh xanh của chúng ta sẽ ra sao? Điều chắc chắn là con người sẽ phải đón nhận những tai họa khôn lường. Ví như, vì hiệu ứng nhà kính khiến băng tan, mức nước biển sẽ dâng cao nhấn chìm nhiều vùng lãnh thổ, bến cảng, v.v. Đừng nghĩ rằng ở một nước còn nhiều thiếu thốn như Việt Nam, nhắc nhở báo động việc khai thác sử dụng tài nguyên năng lượng một cách vô tội vạ là chuyện lạc đề. Không phải nói ngoa, cứ ra ngõ là thấy chuyện lãng phí. Nào là các công tử phóng xe như điên đến chỗ ăn chơi, nào các quan cởi xe biển xanh đến dự khởi công, khánh thành hay hội họp gì đó chỉ để nhận phong bì và huấn thị những điều nói ở đâu cũng đúng. Rồi các tòa công sở cao rộng mênh mông với nhiều phòng để trống, v.v. Những bài học nhãn tiền mà sao con người vẫn tái phạm? Vì tăng tốc độ vốn là ước vọng chính đáng, là mục tiêu hàng đầu của muôn người đã bao đời nay. Ấy là chưa nói đến những quyết định tăng tốc độ là cách làm cho các thủ trưởng dễ nổi tiếng nhất. Dù sao thì dòng đời vẫn cuộn chảy, không ngừng tăng tốc, dễ gì phanh lại được và ai lại làm cái việc kìm hãm ngược đời ấy. Có điều xin nhớ, nếu không có phanh thì không một chiếc xe nào, dù hiện đại đến đâu, dám chuyển động, chứ nói gì đến tăng tốc. Và con người nếu cứ mãi mê đua tranh tăng tốc nhằm chiếm đoạt khối lượng vật chất ngày càng lớn hơn, thì hiểm họa nhân tính bị chính khối lượng vật chất đồ sộ đè bẹp là điều khó tránh khỏi. Vì thế, vào lúc đất nước ta vừa bước ra biển lớn, với biết bao lời chào đón, khích lệ nở như hoa mùa xuân, xin đừng mê mãi chạy theo tốc độ với bất cứ giá nào. Và mỗi chúng ta, giữa vòng quay ngày một nhanh trong cuộc sống hiện đại, ngày ngày xin nhớ dành ít phút tĩnh lặng cho tâm hồn. Chim và bướm trên đường 12A. Xin bạn đọc đừng nghĩ đây là chuyện tếu. Tôi từng sống trên đường 12A gần 4 năm, từ năm 1963 đến 1966, chưa bao giờ được thấy chim và bướm nhiều như hôm nay. Tình cờ tôi gặp cảnh là, cũng có thể đó là dấu hiệu đặc trưng thời kỳ mới trên đường 12A. Đường 12A vượt Trường Sơn với những địa danh Đồi 37, Bãi Dinh, Cha Lo, Mụ Già, v.v. ngút trời lửa đạn, từng nổi tiếng thời Chống Mỹ. Ngày đó, đường 12A chỉ tính đoạn Khe Ve, Mụ Già dài 44 km vì những đoàn xe pháo, những đoàn quân từ hậu phương ra mặt trận thường theo đường số 1 đến thị xã Hà Tĩnh thì rẽ lên Hương Khê rồi theo đường 15 đến ngã ba Khe Ve. Từ năm 1993, theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, đường 12A tính từ Ba Đồn, ngã ba phía bắc cầu Sông Danh, qua Đồng Lê, Quy Đạt, tới tận đèo Mụ Già dài 152 km, trong đó có 28 km chung tuyến đường 15, đoạn Pheo, Khe Ve. Trở lại đường 12A sau hơn 30 năm cách biệt, tôi ngỡ ngàng khi bắt gặp đàn chim đủ loại hội tụ bên đường, đoạn qua thị trấn Quy Đạt, huyện Lỵ, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Nói đúng hơn, đây là chợ chim tự phát vình ra bên chợ Quy Đạt, chỉ có trong 6 phiên chính hợp vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25 và 30 hàng tháng. Hàng trăm, không, dễ có đến hàng ngàn con chim tuy không được hoàn toàn tự do, nhưng hội tụ bên nhau, nhiều con như đã quen chủ vẫn hót líu lo, cùng với cảnh chào mời mua bán trộn rộn đã tạo nên cảnh tượng vui như hội. Hầu hết người bán là những em nhỏ tuổi học trò, nhiều em là người dân tộc Nguồn, Sách, chưa quen chuyện mua bán, xướng giá với khách rụt rè đến tội nghiệp. Giá chim ở đây thật rẻ, chim sáo đắt nhất giá 20.000 đồng, chim a cờ đen tuyền như khứu chỉ 5.000 đồng một con. Ở miền núi cao, có từng ấy tiền góp thêm vào khoản mua sách vở đã là quý. Chợt nhớ những ngày bơm đạn trước đây, đi trên đường 12A hầu như không nghe tiếng chim. Đất lành, chim đậu. Ngày nào đường 12A là nơi hội tụ các anh hùng Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Kim Huế, Đại đội Thanh niên xung phong 759, Công trường 050, Tiểu đoàn 2 Công binh, Đại đội 3 Pháo cao xạ, Đội cầu 10, v.v. Thật khó kể cho đủ. Còn hôm nay, khi dự án xây dựng đường 12A thành một trục đường xuyên Á được triển khai, hàng chục công ty xí nghiệp từ khắp miền đất nước cũng đã hội tụ về đây. Công ty Cầu Thăng Long, Tổng công ty Giao thông 4, Công ty 484 Khu đường bộ 4, Công ty Cầu đường 1 và 2 Quảng Bình, v.v. Cả công ty tư nhân Trường Thịnh và một đội lao động tự do từ Thạch Hà, Hà Tĩnh cũng tìm đến 12A nhận thầu. Chiếc xe dừng chốc lát bên dốc lớ để các giám sát viên kiểm tra lớp đá vừa rải. Tôi uống bát nước rau má từ tay chàng trai Thạch Hà đưa mời. Cứ nghĩ biết đâu đây là con cháu cô gái Thạch Kim Thạch Nhọn mà Phạm Tiến Duật đã viết hồi nào. Cho đến nay, những cầu lớn trên tuyến như là Bãi Dinh, Khe Ve, La Trồng đã được xây dựng lại kiên cố. Cầu Quy Đạt sắp hoàn thành, trụ cầu Minh Cầm đã vươn cao giữa làn nước xanh biếc nơi thượng nguồn sông Danh. Toàn bộ nền đường đoạn xung yếu nhất từ Khe Ve lên Mụ Già đã được mở rộng. Những mái ta luy cao, ngửa cổ mới nhìn thấy đỉnh, tươi màu đất mới nổi bật trên các sườn núi xanh ngắt sau những trận mưa đầu hè. Rộn ràng hơn cả là đoạn đường Ba Đồn, Minh Cầm dài 27 km. Hiện 6 công ty trúng thầu đang đồng loạt thi công nền và mặt đường. Đá dầm, đất đỏ, tung bụi mịt mù, xen lẫn những đoạn vừa cán nhựa, xe bon bon như trên đường cao tốc. Đội quân xây dựng, những cánh chim từ nhiều phương trời vẫn đang tiếp tục dồn về đường 12A. Những cánh bướm thì lên tận Cho Lo tôi mới bắt gặp. Vượt qua ngầm Cho Lo 2, nơi đội cầu 4 thuộc công ty 525 Đà Nẵng đang chuẩn bị xây cầu mới, tôi chợt thấy đám bướm trắng vờn bay bên đường. Hàng trăm những cánh bướm nhỏ dập dìu bay lượn hớn hở đón nắng hay chào mừng những cánh chim vừa vượt đèo Hải Vân góp sức xây dựng lại đường 12A. Xe càng tiến gần biên giới, những đàn bướm xuất hiện càng nhiều. Dưới chân đèo Mụ Già, trước trạm kiểm soát của đồn biên phòng và trạm hải quan vừa dựng tạm, thì vô số những cánh bướm tràn kín mặt đường, tưởng như ai vừa chăng tấm lưới trắng lay động, nếu giữ lại những chiếc xe qua để các chiến sĩ biên phòng và hải quan kiểm soát. Mùa mưa bên đất Lào đã bắt đầu, đường vừa mở rộng chưa kịp rải nhiều mặt đường, nhiều đoạn lầy lúng, xe vật vã chẳng khác gì hồi chiến tranh. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe chở những xúc gỗ lớn, những hộp xe máy vượt biên giới. Ngàn vàng những cánh bướm vẫn không thôi bay lượn, cảnh tượng kỳ ảo níu chân tôi. Hồ Anh Tuấn, hạt trưởng hạt giao thông Y Len bảo, ở đây cứ về mùa này là bướm tụ về. Vậy là đàn bướm tránh mùa mưa bên Lào tràn sang chăng? Tôi thì lại chợt nghĩ đến những cô gái thanh niên xung phong hồi nào, thân quàng mảnh dù pháo sáng, đứng làm cọc tiêu sống dẫn xe qua các đoạn đường hiểm yếu, và những cánh áo trắng không được phép diện nơi lộ thiên, chỉ lấp ló dưới tán cây rừng trú quân. Khung cảnh sườn đồi trước mặt ngổn ngang cây cối vừa bị chặt gãy để tạo mặt bằng xây trạm hải quan cửa khẩu cũng gợi nhắc chuyện ngày xưa. Ngày 12 và 27 tháng 4 năm 1966, lần đầu tiên giặc Mỹ dùng máy bay B-52 đánh phá miền Bắc đã chọn đoạn đường Cho Lo Mụ Già này làm nơi thí điểm. Hơn 30 năm đã qua, lại chợt nghĩ chẳng biết vô vàn những cánh bướm hôm nay liệu có mối liên hệ nào với hai vạn chiến sĩ mở đường Trường Sơn đã hy sinh thời chống Mỹ. Tiếc là không mang theo máy ảnh để ghi lại vũ điệu của ngàn vạn cánh bướm trên đỉnh Trường Sơn trưa nay. Nhưng thôi, thế lại hóa hay, có khi bức ảnh thật sẽ làm vẻ kỳ ảo biến mất. Cứ để đàn bướm trắng bên chân đèo Mụ Già bay lượn trong tưởng tượng, dệt thêm một nét đặc sắc cho pho huyền thoại Trường Sơn.